Thanh Phượng,
Hâm Bùi.
Xin chào các bạn thính giả của podcast Thâm Thì. Và các bạn thân mến, chúng tôi xin được giới thiệu bác sĩ Dương Khánh Duy sẽ là người bạn đồng hành cùng với cả tập podcast ngày hôm nay của chúng ta.
Xin chào MC Thanh Phượng, vâng, xin chào bạn Hân Bùi và xin chào toàn bộ các thính giả đang nghe chương trình podcast Thâm Thì của báo VN Express ngày hôm nay. Xin tự giới thiệu, tôi là bác sĩ Dương Khánh Duy, hiện tại đang công tác tại khoa khám bệnh của Bệnh viện Đa khoa Hà Nội. Rất hạnh sẽ được đồng hành cùng mọi người trong chương trình ngày hôm nay.
Không biết chủ đề ngày hôm nay sẽ là gì Hân nhỉ?
Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là người trẻ đang dirty talk như thế nào?
Wow. Thì đầu tiên chúng ta cần phải giải quyết một cái khái niệm dirty talk là gì, Hân nhỉ?
Em sẽ trích dẫn hai cái. Một cái là khái niệm của từ điển Cambridge, một cái là tự cảm nhận của cá nhân em. Khái niệm của riêng em, nếu mà trong từ điển Cambridge, dirty talk nó được định nghĩa đơn giản là hành động miêu tả biểu hiện tình dục với người khác một cách thô lỗ,
thẳng thắn, tức là chia sẻ những biểu hiện của mình một cách thẳng thắn.
Và nó có nhiều cái cụm từ tiếng Anh tương đồng, ví dụ như là talk dirty, sexy talk, hay là naughty talk, love talk, nói chuyện tình yêu. Thì cũng là một dạng nó tương đồng với cái từ dirty talk của chúng ta ở đây. Nhưng mà em nghĩ là cái từ dirty talk nó phổ biến hơn, kiểu nó như là nhắc đến dirty talk em biết, chị Phượng biết, bác sĩ cũng biết. Còn với em, cá nhân em, khái niệm dirty talk của riêng em nó chỉ đơn giản là thích gì nói đấy, đang làm gì là thích gì nói đấy.
Như vậy thôi.
Một khái niệm mà không cần quá nhiều sự nghiên cứu ở đây đúng không?
Thích gì nói đấy trong lúc đó.
Dirty talk có khác gì so với những giao tiếp thông thường không ạ?
Nhiều người nam giới nói với tôi rằng là họ cảm nhận được là một người phụ nữ cởi mở về vấn đề tình dục, đôi khi họ còn sexy hơn khi cô ấy cởi đồ nữa. Đấy. Ngày xưa đã có dirty talk rồi, nên khái niệm dirty talk nó mang cái định nghĩa Hán Việt hơn một chút, người ta gọi nó là khẩu dâm. Thì khẩu dâm, khái niệm của nó chính là bất kỳ hình thức giao tiếp nào bằng lời nói trước hoặc trong quan hệ tình dục, nhằm mục đích là kích thích tình dục bạn tình của mình. Thân em như quả mít trên cây, da nó xù xì, múi nó dày, quân tử có thương thì đóng cọc, xin đừng mân mó nhựa ra tay. Nó rất là thân quen đúng không?
Hồ Xuân Hương ạ.
Đúng rồi.
Idol.
Chính là bài Quả Mít của Hồ Xuân Hương. Tiếp theo nhé, một bài khác này. Chai du gối hạc khom khom cật, gái uốn lưng cong ngửa ngửa lòng, bốn mảnh quần hồng bay phấp phới, hai hàng chân ngọc duỗi song song. Ok, miêu tả rất là trực quan. Thật sự đây là những cái bài chúng ta có thể mở mang được. Tôi biết là ông cha ta ngày xưa cũng hoàn toàn là
đấy, dirty talk.
Dirty talk được, rất là thẳng thắn.
Vậy thì hiện nay các bạn Gen Z như Hân Bùi thể hiện dirty talk như thế nào? Thời thế hệ như mình thì sẽ là những câu nói: em yêu anh yêu em, em thật là hạnh phúc, anh thật là giỏi. Vậy thì còn với các bạn thì sao?
Thực lòng mà nói thì em thấy mình phải bắt đầu sắp xếp danh sách để liệt kê ra cho các anh chị những cách mà chúng em đang dùng, mà có em cũng dùng khi mà em dirty talk. Đầu tiên nó sẽ là gọi bằng biệt danh. Có nghĩa là em nghĩ là cái việc này chắc là cũng không chỉ có bọn em làm đâu, mà nhiều người khác cũng làm, mà các anh chị cũng có thể làm. Khi mà mình đặt biệt danh cho nhau, và trong cái lúc ân ái mình sẽ gọi bằng biệt danh thay vì tên ấy, cho nó có cảm xúc. Giống như là bạn trai em sẽ gọi em là con mèo của anh, bé yêu, thay vì gọi tên em. Em hay đùa một xíu, là cái thế hệ em là cái thế hệ thích chơi đùa ngôn ngữ ấy.
Cực nhà. Mình đã có một trend gọi là thế hệ cực nhà.
Và đó là lý do vì sao mà chúng em hay dùng những cái từ ngữ sáng chế ra những cái biệt danh mới để đặt tên cho nhau, và thậm chí là đặt tên cho bộ phận trên cơ thể của nhau. Không biết là các anh chị ở đây có thấy một cái cụm từ rất là phổ biến này, gọi cậu nhỏ ở trên mạng không ạ? Peter.
Đặt tên cậu nhỏ.
Đúng rồi, đặt tên cho cậu nhỏ. Nếu khi có những cái danh từ mà em cũng thấy buồn cười, nó giống như là gậy như ý. Dài nhỏ như thế nào là tùy em. Đấy, đó là một cách khá là phổ biến, gọi nhau bằng biệt danh và đặt tên cho các bộ phận trên cơ thể. Cái thứ hai là em tạm gọi nó là mô tả hoặc là hướng dẫn. Mô tả hành động hoặc là hướng dẫn cho người kia biết là mình sẽ muốn họ làm cái gì. Hoặc là đôi khi là bọn em trao đổi hỏi han nhau là làm thế này đã được chưa, làm thế này đã thích chưa. Hoặc là anh chạm vào đây đi, em hôn anh nhé. Đấy, cũng là một cái cách để bọn em dùng. Và sau đó chúng ta còn có cái này là cái em rất thích, lời khen.
Cái đấy chính là cái thiếu ở trong tình dục của những thế hệ trước.
Bên ngoài mình đã thích được nhận lời khen rồi, đây là lúc mà mình được nhận lời khen. khi mà mình đang cuốn lấy nhau như thế. Nó gọi là x10 cảm xúc. X10 thăng hoa. Em rất vui, em rất thích được khen là em xinh, em đẹp. Các bạn nam cũng thích chứ, các bạn nam rất thích cái việc là được khen là trong ai nhìn cũng mê nhỉ. Đấy, hôm nay nhìn ngon nghẻ đấy. Đấy, hay là em thích cái mùi này, hôm nay anh thơm thế. Chẳng hạn, đấy là những cái mà em hay dùng và nó sẽ rất là hiệu quả. Em tự cảm thấy, tự trải nghiệm và tự đánh giá là hiệu quả. Và còn thêm một cái khác, giống là mắng yêu ấy. Hôm nay hư đấy nhỉ. Sao hôm nay hư đấy, ai là người hư hỏng hôm nay nhỉ. Chẳng hạn. Và cuối cùng nó sẽ là ra lệnh. Xin thì em mới cho, xin thì em mới, thì anh mới được đến, chẳng hạn. Đấy là những cách mà em thấy phổ biến và có cả em và nhiều bạn trẻ cũng đang sử dụng trong cái cuộc ân ái của họ.
Thanh Phượng thì có tìm hiểu một cái nghiên cứu từ 6 quốc gia và họ đã khảo sát khoảng 7.000 người. 6 quốc gia này ở châu Âu nha. Cho thấy rằng là những người giao tiếp nhiều về mong muốn và sở thích tình dục thì có cái mức độ hài lòng về tình dục và quan hệ cao hơn các nhóm khác. Tức là những người mà người ta nói chuyện giao tiếp được với nhau ở trên giường thì người ta cảm thấy khá là hài lòng. Hay là có một cái nghiên cứu khác, đó là cái trang web My Body Green thì cũng khảo sát ở trên 400 người. Thì họ có nói rằng là mọi người giao tiếp càng nhiều trên giường thì họ đều cảm thấy cái việc quan hệ tình dục càng trở nên tốt hơn.
Thực ra em đang không có số liệu, nhưng mà em có
thực tế.
Em xin được bù lại bằng trải nghiệm cá nhân chính mình. Em là một người chơi hệ ồn ào. Và em luôn thích có âm thanh, có tiếng động và nhất là lời nói để cho cái cuộc tình của mình nó thêm sinh động ấy. Vâng. Và gu em thậm chí là những cái bạn biết cách chúng ta đã nói đi, tạo tiếng ồn, nói đơn giản là tạo tiếng ồn cơ. Và ý là bình thường thì em cũng nói nhiều gì. Nghĩa là em không phải đứa sẽ im lặng. Im lặng ở trong các cuộc trò chuyện và ở trên giường thì cũng như vậy.
Tính cách ngoài đời và trên giường là giống nhau đúng không? Đó.
Giữa các cái cơn dạo dực đó là em không thể im lặng được. Em xin phép thừa nhận. Và thêm một cái quan sát khác của em là các bạn Gen Z, các bạn ở thế hệ của em ý, thì đều quan tâm đến cái hoạt động dirty talk này một cái mức độ nào đấy. Vì chúng em đều có cái cá tính và cái sở thích khác nhau. Nhất là trong chuyện tình dục, bọn em ưa thích những cái trải nghiệm tình dục được cá nhân hóa của chính mình. Thế nên là dirty talk cũng là một trong những cái công cụ mà bọn em sử dụng để tạo nên cái trải nghiệm như thế. Và hơn nữa là thêm một cái quan sát nhỏ, chúng em, những bạn Gen Z có một cái sự nhạy cảm nhất định với các ngoại ngữ hơn là các thế hệ khác. Bởi vì bọn em được tiếp xúc với ngoại ngữ sớm hơn ý. Thế là bọn em rất là thoải mái để tích hợp những cái từ lóng, từ gợi trong ngôn ngữ khác vào trong cái cuộc dirty talk, cái cuộc nói chuyện ân ái. Nhưng mà nó cũng dẫn đến một cái người ta gọi là sao ta, một cái vấn đề nhỏ, đó là nhiều khi bọn em cảm thấy hơi khó để dirty talk, khó để nói chuyện ân ái với nhau bằng tiếng Việt. Nhiều khi nó không quen miệng ấy, nó không thuận tai.
Có những thể cũng thấy tiếng Việt nó cũng không phê bằng tiếng Anh hả?
Nó như là
giống như oh my god, nó khác ở trời ơi đúng không? Trời ơi, tiếng Việt thì đâu có thể hiện nhưng mà oh my god.
Ôi trời ơi, nghe nó hơi kỳ lạ ấy. Đối với bọn em nó sẽ bị kỳ lạ.
Hiểu rồi.
Đấy, có những cái cụm tiếng Anh mà nó sẽ hơi khó, như là bọn em quen dùng rồi, chúng em quen dùng, nhưng mà nó sẽ hơi khó để tư duy sang một cái cụm từ tương đương trong tiếng Việt mà nó vẫn có cái sắc thái, cảm xúc như thế. Trên mạng ấy thì nó sẽ có những cái meme mà bọn em chia sẻ với nhau ấy, những cái hình ảnh và những cái câu chuyện đùa với nhau về cái chủ đề này. Nó sẽ giống như là oh my god phiên bản miền Trung ấy. Nghe nó sẽ là re rầu. Ôi mèn đét ơi. Nhưng mà qua cái điều đó ấy, qua những cái câu chuyện cười đó thôi ấy, thì em nghĩ là đấy cũng là một cái chủ đề mà em quan tâm rất nhiều.
Bác sĩ gì có thêm chia sẻ những gì ạ?
Tôi được nghe rất nhiều anh em chia sẻ là họ gặp những cô gái mà cái cá tính của họ thì đối lập hoàn toàn giữa cái việc thể hiện ở bên ngoài đời và khi mà họ thân mật. Có nhiều vấn đề họ có thể giấu giếm được khi thể hiện ở xã hội. Nhưng khi được đối mặt trực tiếp trong môi trường thân mật với người bạn tình của mình, họ cảm giác thực sự thoải mái để có thể thể hiện được cái cá tính thật của mình trong đó. Và trong đó thì không có gì tốt hơn là dirty talk để họ có thể là chia sẻ được, kết nối được về mặt tình dục đối với người bạn của mình và cùng nhau họ có thể thăng hoa với nhau. Đấy.
Khi mà bác sĩ Duy nói thì mình có nhớ đến một chi tiết, chính là anh Đinh Đoàn ấy, khách mời từng đến tham gia podcast Thẩm Thì ấy, thì có nói rằng là lạ kỳ lắm. Có những bà vợ ở ngoài ngoan hiền thục, nhưng không hiểu sao khi lên giường bà gấu lắm. Mà bà không chỉ gấu về mặt hành vi đâu, bà còn gấu cả về mặt ngôn ngữ nữa. Và ở đây mình cũng thật sự là rất khó lý giải tại sao chỉ khi người ta nói những từ như thế, người ta mới cảm thấy vui, người ta mới cảm thấy sung sướng và người ta mới cảm thấy kích thích.
Dưới góc độ của khoa học thần kinh thì tôi luôn cảm nhận rằng là con người luôn đồng hành ở ba cái thế giới song song. Một là thế giới xã hội, social world. Hai là thế giới về mặt cá nhân, personal world. Và cuối cùng là thế giới của riêng tư, private world. Chỉ khi họ được là chính mình ở trong cái thế giới riêng tư đó thì đấy mới thực sự là kết nối về mặt tình cảm. Đôi khi chúng ta phải mang những cái mặt nạ khác nhau để đến cơ quan, công sở, tìm cách giao tiếp một cách trang trọng lịch sự để có thể lấy lòng đối phương khác. Thì đấy không phải là cách thực sự thoải mái khi mà chúng ta động chạm cơ thể người khác và bắt đầu thực sự thấu hiểu họ.
Chúng ta hiểu rằng là Dirty Talk nó có một cái ý nghĩa khá là hay ho. Đấy chính là chỉ khi nào chúng ta cảm thấy là hòa quyện hoàn toàn với cá thể bên cạnh, tức là chúng ta không còn những cái che đậy bản thân mình, thì khi đó những cái gì con người nhất của mình chúng ta sẽ được bộc lộ ra.
Dirty Talk thì cũng giống như nhiều phạm trù khác về mặt tâm lý thì sẽ có nhiều mức độ khác nhau, và tùy vào cái mức độ thân mật và đối tác thực sự như thế nào, đối tác của mình sẽ cảm nhận như thế nào. Tôi sẽ chia sẻ một số các lâm sàng trường hợp mà thấy đáng để lưu ý. Một bạn nam giới là sinh viên thôi, bạn ấy rất là đẹp trai, bề ngoài rất là thu hút, để đến khám vì bạn ấy thất bại khi quan hệ tình dục. Khi chia sẻ kỹ hơn thì bạn còn nói là ở cái lần đầu tiên quan hệ tình dục khá là vụng trộm với bạn gái cùng lớp của mình thôi. Cái việc hồi hộp căng thẳng quá làm cho bạn khó cương lên được. Cái câu hỏi của người bạn gái hỏi bạn ấy là cậu nhỏ của anh hôm nay bị làm sao thế? Và hình như là cái từ cậu nhỏ ấy đã gắn sâu, ám ảnh người thanh niên này trong một suốt quãng giai đoạn dài. Tiếp theo bạn ấy đã trải qua rất nhiều cuộc tình khác, nhưng cứ mỗi khi mà cái chiếc cue của anh ấy bị gọi là thằng bé, thằng nhỏ hoặc là thằng cu thì bạn ấy thực sự là cảm giác là mình bị xúc phạm, vì nó liên tưởng lại, hồi tưởng lại với cái hình ảnh mà mình đã thất bại trước đây. Và lần này khám thì một cô gái không hẳn là quá xinh xắn nhưng rất là hiểu chuyện. Khi đánh giá kỹ bạn ấy, biết được câu chuyện của bạn ấy thì tôi có đưa ra một cái lời khuyên và cũng rất là đúng trend thôi. Và từ giờ yêu cầu trở đi là bạn người yêu ấy, bạn gái là không được gọi bất kỳ cái tên nào khác của cậu nhỏ bạn ấy nữa. Mà chỉ gọi là Peter thôi. Đấy, và quyết định là từ ngày hôm nay là Peter sẽ lớn và câu chuyện này sẽ kết thúc ở đây. Đấy, và phản hồi lại của cặp đôi này rất là ổn. Không còn cái gì tiêu cực nữa cả.
Ở đây có một cái câu hỏi mà Thanh Phượng luôn muốn đặt ra. Vì sao Dirty Talk nó lại có những cái tác động ảnh hưởng đến cái cảm xúc cũng như là chi phối đến cái năng lượng và chất lượng của một cuộc yêu ạ?
Em sẽ nói về từ cái cảm nhận cá nhân của em trước. Em thì em vẫn luôn thích là em sẽ có một cái cách để em giao tiếp với người yêu em. Em nghĩ là nếu mà em tập trung quá nhiều vào cái hoạt động chính của chúng ta thì cái hoạt động chính nó sẽ không được kéo dài. Thế nên là em sẽ cố gắng thêm các hoạt động phụ vào, bao gồm cả lời nói đấy, để nó giúp em. Nhưng mà theo như em được biết và em đã tìm hiểu từ trước ấy, thì khoa học về não bộ ấy, thì giọng nói của giới khác nhau ấy, thì đều được não bộ ghi nhận và phân tích được ra cái chủ nhân của cái giọng nói đấy là người như thế nào. Ví dụ như là một giọng nói có các đặc điểm nữ tính đi, kiểu nó ngọt ngào, nó cao thanh ấy, thì sẽ được cái não bộ người đàn ông bắt lấy cái tín hiệu đấy và phân tích ra là cái chủ nhân của người giọng nói này sẽ thuộc về một cái người có cơ thể nó nhỏ nhắn hơn chẳng hạn. Thì cái việc đấy em nghĩ là với bọn em ấy, như những cái con người bình thường giao tiếp với nhau ấy, cái giọng nói nó là một xúc tác hay là một cái mối liên kết một rất là tự nhiên giữa các bạn nam và các bạn nữ với nhau. Nhờ cái giọng nói là bọn em nhận thức được là đây là người yêu mình. Và thêm một cái nữa là cái hình thức tình dục mà nó phi truyền thống BDSM ấy, Dirty Talk là một cái công cụ rất hay để sử dụng trong BDSM.
Từ phía khoa học thì bác sĩ có những cái lý giải nào không ạ?
Nhắc đến những vấn đề tình dục thì người ta trước đây thường hay nhắc đến các chuyên ngành của sản phụ khoa, nam khoa, tiết niệu. Nhưng mọi người hãy nhớ rằng là cơ quan tình dục lớn nhất và quan trọng nhất của cơ thể chúng ta không nằm ở giữa hai chân mà ở giữa hai tai của chúng ta, và đó chính là não bộ. Đó là lý do tại sao mà ở phòng khám tâm thần kinh của tôi thì có nhiều người bệnh khi hỏi kỹ ra thì có một cái vấn đề tình dục như thế này. Trên thực tế thì khoảng 80% hoạt động tình dục con người diễn ra ở trong đầu của chúng ta. Ví dụ như nào, chúng ta bao gồm những ký ức về xác thịt này, sự tích tụ ham muốn và những sự tưởng tượng, ý thức và tiềm thức. Và đây là những động lực thúc đẩy mọi thứ chúng ta làm cho hành động. Thân mực khi mà làm việc thực sự, có thể nói rằng là trước khi mà chúng ta thực sự quan hệ với đối tác thì tâm trí của chúng ta đã vuốt ve vào quan hệ với anh ấy hoặc cô ấy cả nghìn lần rồi. Thì hiểu được cơ chế này thì chúng ta hiểu rằng tại sao mà lời nói và cử chỉ lại quan trọng đến vậy. Vì nó tác động trực tiếp đến bộ não, mà nó ảnh hưởng đến một cái gọi là cái vòng tưởng thưởng của não bộ. Đấy, ai cũng muốn được khen, ai cũng muốn trở thành người phiên bản mà được người khác ca tụng. Và chính cái vòng tưởng thưởng này thúc đẩy con người ta có những hành động mà đôi khi đấy, nó bộc lộ cái tính thực sự của mình.
Với các em, có coi Dirty Talk nó là một kỹ năng cần và chứng tỏ được cái con người đó điêu luyện trong tình dục không?
Em xin được trả lời là có. Nếu mà mình coi Dirty Talk là một kỹ năng, mà một kỹ năng giường chiếu ấy, thì thành thạo nó chính là một cách để khẳng định bản thân. Thực ra là em cũng là một người cố gắng khẳng định bản thân mình qua cái điều đó. Chưa nói về việc thành thạo nhưng mà em sẽ rất tận hưởng những cái gì em đang làm. Và đương nhiên rồi, nếu mà người kia biết là em giỏi thì họ phải khen em chứ, đúng không? Đấy là một trong những cái điều mà em thích khi em sử dụng Dirty Talk vào. Em rèn luyện và em luôn ghi nhớ là làm thế nào, em đã nói những câu gì khiến cho đối phương em hưng phấn. Kiến thức đấy được trau dồi mỗi ngày.
Giỏi tình dục có nghĩa là phải Dirty Talk giỏi, đúng không? Chúng ta hiểu nôm na là như vậy.
Nóng mặt liền, nóng mặt liền.
Tiếp theo chia sẻ của Hanbu, Dirty Talk có phải là một kỹ năng không? Tôi trả lời chắc chắn là một kỹ năng. Hãy thử xem với những cái bộ phận cơ thể mà chúng ta có thể khen được bạn tình như nào nhé. Giả sử như một cái móng tay thôi của người bạn hôm nay mới làm thôi. Tôi thì khá là chất phác, chắc tôi chỉ để khen rằng hôm nay em làm mới làm nail à, đẹp thế. Nhưng những cái người level cao hơn họ có thể có những câu nói giả sử như là bộ nail mới của em đã để lại những cái dấu vết không thể quên được trên cơ thể của anh. Nó luôn nhắc nhở anh vào buổi tối hôm trước tuyệt vời như thế nào. Một người level cao hơn khác có thể nói rằng bộ móng tay của em nhìn thật là lộng lẫy khi em nắm con Q của anh. Đấy. Hoặc là nắm Q khổng lồ của anh nữa. Họ có thể đan xen vào cả khen cả người bạn gái em và khen cả chính mình.
Mở mang đầu óc quá.
Khi nói về làn da chẳng hạn, ngoài việc là khen ôi này già em dùng sữa tắm mì thơm thế, rau mát thế, những người level cao hơn họ có thể có những cái tưởng tượng và cái khen phong phú hơn. Chẳng hạn như là anh không thể nào quên được làn da tuyệt vời của em, anh chỉ muốn nắm chặt em mãi và kéo em chặt bên mình. Đấy là những cái cách mà những con người có thể hiện ngôn ngữ ở mức độ cao hơn và để mang tính kết nối hơn và thực sự là vừa thể hiện được cái năng lực về tình dục của mình cũng như là để khuyến khích đối tác.
Kích thích
đối tác, khuyến khích và kích thích đối tác.
Chúng ta đã nói đến khái niệm này, chúng ta đã nói đến thực tế các bạn trẻ hiện nay đang Dirty Talk như thế nào rồi này. Vậy thì chúng ta cần phải làm gì để Dirty Talk thực sự trở thành một phần của cuộc yêu?
Thực ra là nó sẽ không phải là tips, em nghĩ là chỉ là những chia sẻ cá nhân. Nếu mà các bạn cảm thấy có ích thì thật tuyệt vời, còn nếu không thì thôi ạ. Chúng ta sẽ để nó vào một góc khác, còn nhỡ đâu nếu mà lúc nào mình cần mình lấy nó ra. Cái tips đầu tiên của em thì nó sẽ liên quan đến một cái từ mà khá là quen thuộc, đó là giới hạn. Dirty Talk không phải là một hoạt động bắt buộc trong tình dục. Em nghĩ thế. Có thể sẽ có những bạn thích Dirty Talk, hoặc có những bạn không thích chẳng hạn, thì nó cũng là chuyện rất bình thường. Thì mình nên biết giới hạn của nhau là gì. Ngay cả em cũng thích nói chuyện tục tĩu, nhưng mà nó cũng sẽ chỉ ở một mức độ ở đấy thôi. Em không thích bị xúc phạm về mặt cơ thể chẳng hạn, hay em không thích bị xúc phạm về một cái cảm nhận đấy của em, thì cái lời nói của họ cũng không nên đề cập đến những cái điều đấy. Ngay cả khi mà họ chỉ đơn giản là họ cao hứng nên họ mắng em như thế thôi. Một câu mắng yêu nó có thể nghiêm trọng nếu mà cái người đối phương bạn không thích cái điều đó nha. Thế nên là hãy cố gắng xác định ra. Và em sẽ có một vài cái gợi ý. Ví dụ như là những cái biệt danh của các bạn đặt cho nhau ấy, có cái biệt danh nào mà các bạn thấy thích, các bạn không thích, nói rõ luôn với nhau ngay từ đầu. Có những cái form, những cái mẫu câu nào mà các bạn sẽ thích sử dụng với nhau. Và có những cái nào mà các bạn tuyệt đối không thích, có lại không thích bị mắng, hay không thích bị gọi là cái này, không thích bị gọi là cái kia, thì hãy nên có rõ ràng giới hạn với nhau. Có một cái số liệu của nghiên cứu đại diện toàn quốc lớn nhất từng được tiến hành với các cặp vợ chồng về tình dục ý, có tên là Bí mật của tình dục và hôn nhân, thì tiến sĩ Michael Stigma phát hiện ra rằng là 73% các cặp đôi không nói chuyện tốt về tình dục vì họ cảm thấy quá ngượng ngùng.
3/4 đấy.
Nhiều ghê nha. Và em nghĩ là với các bạn trẻ, những cái cặp đôi như các bọn em có thể đã kết hôn hoặc không, thì cái việc ngại ngùng hoặc lỡ lời hoàn toàn có thể xảy ra mà. Thế nên là các bạn hãy chuẩn bị cho mình một cái tâm lý là cởi mở, thoải mái. Thật ra sai cũng được, sai thì thôi mình xin lỗi nhau, xong cuộc mình xin lỗi nhau được mà, chứ mình không nên cứ quá là hoảng loạn và kiểu cảm cho cái việc đấy nó là một nước đi cả dặm.
Tôi luôn phải khẳng định lại rằng thì giao tiếp hiệu quả là nền tảng của các mối quan hệ sâu sắc và quý nghĩa, đặc biệt là trong vấn đề các mối quan hệ thân mật và sức khỏe tình dục. Sự im lặng ở trong phòng ngủ là những điều khiến chúng ta mất hứng nhất. Tôi luôn nghĩ rằng dirty talk là một hành vi, mà hành vi này là mang tính chất học tập, có thể học tập được. Phải bắt đầu nó một cách chậm rãi và từng bước một. Có một số cách để chúng ta bắt đầu thực hành dirty talk đơn giản, chẳng hạn như là không dùng đến lời nói vội, chúng ta hãy dùng những ngón tay của mình trong việc đánh máy thôi, gửi những tin nhắn ban đầu chẳng hạn, để ghẹo này, khơi mở này, chẳng hạn như là anh ăn tối chưa? Đấy, cô gái thể nhắn tin lại rằng anh không mời bữa tối của anh ăn tối à? Đấy, những cái lời chỉ rất là đơn giản nhưng mà gợi mở thôi. Tiếp theo, khi mà cái sự thân mật đã tiến hơn một chút rồi thì chúng ta có thể sử dụng những cái tiếng âm thanh nhỏ bắt đầu phát ra lời nói, rên rỉ, thở hổn hển để biết là đối tác của mình rằng mình đang ở trong tập này kích thích đấy, mình đang cần một chút một dầu thôi để bừng lên ngọn lửa yêu đấy.
Em nghĩ là nhịp điệu nó cũng rất là quan trọng trong dirty talk, bởi vì một câu của em sẽ chia ra một câu nói 2-3 từ một lần thôi, nói ngập ngừng theo hơi thở thì em cũng không nói luôn cả câu ấy.
Tiếp theo, thường cái âm thanh đơn âm đấy chúng ta để nâng cấp nó lên thành những cái tiếng nói bầu to hơn một chút. Nếu ngại ngùng, chúng ta có thể kèm theo là những cái âm thanh nhạc nền chẳng hạn, lời bài hát mà hai người thực sự yêu thích, gắn bó với kỷ niệm đầu tiên của hai người. Sau những cái đoạn bắt đầu mình mở lời rồi, chúng ta sẽ tiếp cận đến là việc mình sẽ nói bằng lời thì thầm bên tai thôi. Chọn nhặt những cái từ thật là tinh tế, không gợi dục quá nhiều kích thích quá nhiều, mà chỉ những lời tinh tế phù hợp như gọi tên cô ấy bằng những cái mà cô ấy thích, gọi những cái bộ phận cơ thể cô ấy bằng chỉ mặt đặt tên đấy, nói thẳng thắn. Tiếp theo thì là bước rất quan trọng là mình sẽ đánh giá phản hồi của đối tác đối với việc dirty talk như thế nào. Nhiều người thì thực sự họ không muốn thì ok, tôi thì stop ở việc sử dụng cái từ đơn âm này thôi, nói thẳng thắn này thôi. Tuy nhiên khi mà mình đã thấy cô ấy có thể cần nhiều hơn thế đấy, thì mình sẽ phải nâng cấp level hơn, như chẳng hạn như cái việc mà mình khen cái bộ móng tay cô ấy mới chẳng hạn, khen làn da cô ấy chẳng hạn. Rất nhiều cách mà chúng ta có thể miêu tả thể hiện tình cảm mình với sự vật. Và cuối cùng thì khi mà đã trơn tru về việc thực hành lời nói cơ bản rồi, hai người đã hợp nhau cùng tần số trong việc giao tiếp rồi, thì không thể quên được việc thêm lời khen và tán dương vào sau mỗi cuộc yêu, để là một cách để mình củng cố và khắc sâu lại cái việc hòa hợp đấy một lần nữa. Đấy là những bước mà tôi nghĩ rằng là một bước mà sẽ giúp thành lập một cái hành vi nó chắc chắn, nó có tính chất cơ sở khoa học thực sự.
Mình rất là muốn là chúng ta có thể list được cho mọi người một cái từ điển về những câu nói có thể dùng được trong phòng the mà mọi người có thể click ra để mọi người ứng dụng vào trong đời sống nữa không ạ?
Sẽ đặt niềm tin vào hai người.
Em nghĩ là với các bạn nam thì mình có thể bắt đầu một công thức đơn giản. Chọn một bộ phận bất kỳ trên cơ thể bạn nữ và khen: môi em mềm quá, cho anh thơm nhé. Hoặc là trêu ghẹo người ta một chút, giống như chưa đồng mệt đâu nhé, anh chưa xong với em mà, chẳng hạn. Còn với các bạn nữ thì em nghĩ là mình có thể tỏ ra khiêu gợi bằng những cái hình ảnh ẩn dụ một chút. Như một câu mà em hay dùng đó là: cửa hàng đã mở, mời anh vào.
Khoa học và hài hước một chút.
Phiêu được như Han đúng
được, không? Nhưng mà chắc chắn là vẫn phải lồng ghép những tính chất yếu tố hài hước và kích thích ở đây. Chẳng như là em có một thi thể thật đẹp và anh thật may mắn khi chạm vào nó khi vẫn còn ấm. Đấy. Chẳng hạn như vậy.
Đúng là bác sĩ khen. Đấy.
Okay. Chẳng như là anh nghĩ là tuyến vú của em sẽ hoàn thành chức năng của nó tốt hơn so với những người bạn gái cũ hước của anh. Đấy. Thế mà tính chất là hơi khoa học một chút chẳng hạn, đúng chân của mình.
Đấy, hay một mình có thêm một cái tips nữa để cá tính của bạn và lời nói.
Hớ, đúng rồi. Cảm ơn bác sĩ Dương Khánh Duy và Han Bùi với những cái thông tin đã được chia sẻ trong tập podcast ngày hôm nay. Có thể nói là những cái list danh sách này thì tôi cũng sẽ take note vào, đúng cũng rồi. Sẽ học hỏi
chúng
để chúng ta sẽ cùng học nhau. Vâng, và đến đây thì podcast thầm thì cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn thính giả đã nghe tập ngày hôm nay.
Xin gửi gắm một lời nhỏ: với dirty talk thì mình thích thì mình cứ làm thôi ạ. Và xin hẹn gặp các bạn vào số lần sau.
Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa cuộc yêu. Và một lần nữa thì chúc những thính giả đang nghe podcast này sẽ có cái nhìn nó cởi mở hơn về Dirty Talk và có những cuộc yêu thật là viên mãn. Chào các bạn.
Vâng, hẹn gặp lại các bạn vào số tiếp theo ạ.